Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 12 đến 19 tháng 9, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các tổ dân phố thuộc phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung.
Để chấn chỉnh những hành vi chế biến sử dụng chưa an toàn vệ sinh thực phẩm, rất cần sự quan tâm huấn luyện, giáo dục, nâng cao ý thức thay đổi hành vi thói quen ngay từ môi trường giáo dục tại nhà trường.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22 phường Tịnh Đán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà cùng ban công tác tổ dân phố cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đợt 2 tháng 9 năm 2017, Đảng bộ phường Phú Xá có 29 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Dự buổi lễ trao huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường ngày 19 tháng 9 có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong số 29 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 22 đồng chí được nhận huy hiệu 30, 40, 45, 50 và 55 năm tuổi Đảng. 7 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phú Xá và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Phú Xá tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh. Ngay buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông báo tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phường về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 8 tháng qua, thông báo về nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên và kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017.
Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 9, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các tổ dân phố thuộc phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung. Qua kiểm tra cho thấy, phường và các tổ dân phố đã triển khai và tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình cá nhân về việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tuyên truyền phổ biến vận động các hộ gia đình cá nhân thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn. Thùng đựng rác và túi ni lông đã được cấp phát đến 100% các hộ gia đình cá nhân và đều sử dụng đúng mục đích. Các chủ nguồn thải đã có ý thức thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên vẫn còn có hộ gia đình phân loại rác thải chưa đúng. Công nhân thực hiện thu gom rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã được trang bị xe rác hai ngăn và thực hiện thu gom đúng theo quy định của đề án. Qua đợt kiểm tra này giúp thành phố có những đánh giá sát thực về việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, các xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Theo đó, 29 công đoàn cơ sở với gần 900 đoàn viên công đoàn trực thuộc công đoàn các xã thị trấn của ba huyện sẽ được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017. Ban chấp hành công đoàn cơ sở các xã thị trấn của các huyện có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động tài chính, tài sản về Liên đoàn Lao động thành phố theo quy định của pháp luật. Việc bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động, quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn sau khi sáp nhập, qua đó nhằm nâng cao vai trò của Liên đoàn Lao động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cũng như khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và Công đoàn cơ sở các xã thị trấn ba huyện đã tiến hành ký kết bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở. Sáng 19 tháng 9, diễn giả Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình Phụ nữ và Vị Thành niên, viết tắt là CSAGA, đã có buổi tọa đàm trò chuyện về nghiệp vụ báo chí với chủ đề Nhạy cảm giới trong truyền thông với các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên. Tại buổi tọa đàm, diễn giả Nguyễn Vân Anh đã chia sẻ các chủ đề về giới, định kiến giới, mẫu hình văn hóa về giới, nhạy cảm giới, bạo lực tình dục trẻ em, vai trò của truyền thông đối với vấn đề bình đẳng giới. Ở mỗi chủ đề, diễn giả đã cung cấp nhiều ví dụ cụ thể về các trường hợp có yếu tố nhạy cảm giới, phân tích và đưa ra những lưu ý cho các phóng viên khi tiếp cận và đưa tin về các đối tượng có nhạy cảm giới như bạo lực gia đình, xuất khẩu lao động, truyền thông về người nổi tiếng, quảng cáo. Hiện Việt Nam đã xây dựng hệ thống luật pháp bảo đảm sự công bằng về giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia còn rất nhiều định kiến và sự bất bình đẳng giới. Chính bởi vậy, qua buổi tọa đàm đã giúp mỗi nhà báo cần nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giới, xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên đề về bình đẳng giới, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm sạch, nước uống đạt chuẩn chất lượng, điều kiện chế biến và đầu bếp đều đủ tiêu chuẩn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm là nhận xét của Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm sau đợt giám sát các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mới đây. Tuy nhiên, còn những hạn chế mà đoàn giám sát kiến nghị là hành vi chế biến, sử dụng thực phẩm lại chưa an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn, cần chấn chỉnh. Bài viết Thực phẩm an toàn nhưng hành vi chế biến, sử dụng chưa an toàn của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bác sĩ Đàm Văn Bút, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, hàng năm vào dịp chuẩn bị năm học mới, Chi cục tổ chức giám sát về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn khối trường học, bậc tiểu học và mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Thực tế cho thấy, sau khi thực hiện thông tư số 30/2012/TT-BIT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thông tư số 47/2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, các tập thể cá nhân tham gia lĩnh vực này trên địa bàn toàn tỉnh đã chấp hành tốt. Cụ thể, hệ thống văn bản được triển khai đến 100% cơ sở. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ, bếp ăn tập thể đều đã chủ động, chuẩn bị các điều kiện đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, theo hướng dẫn và quy định pháp luật. Đặc biệt, đối tượng lao động trực tiếp tham gia chế biến kinh doanh đều tự giác đăng ký tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra sức khỏe định kỳ và chuẩn hóa về các điều kiện làm việc, vị trí làm việc khi tham gia vào lĩnh vực này. Đây có thể khẳng định là sự vào cuộc rất tích cực của các cơ quan và của xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng cũng được chặt chẽ và đồng bộ hơn thông qua hệ thống hồ sơ khép kín, giảm bớt các loại giấy tờ thủ tục cho tổ chức cá nhân người lao động khi tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một trong những khâu quan trọng để thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm chính là việc thực hành. Qua thực tế, đợt giám sát từ tháng 8 năm 2017 đến nay, có thể thấy rất nhiều hành vi thực hành chưa đúng quy định, dẫn đến các nguy cơ mất an toàn cao. Tham gia cùng đoàn giám sát tại các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện bữa ăn an toàn, môi trường vệ sinh an toàn, nhất là trong khâu ăn uống cho trẻ em là khá tốt. Nhiều trường đã sắm tủ sấy, dụng cụ ăn uống, chế biến hiện đại, lắp đặt hệ thống nước lọc uống trực tiếp đến từng phòng học. Các trường đều dành sự quan tâm đặc biệt đến khâu chuẩn bị cho bữa ăn, nhất là nguồn gốc thực phẩm, không gian tổ chức sơ chế sạch sẽ, thậm chí phải sử dụng bảo hộ chuyên dụng, không tùy tiện bước vào khu vực chế biến thức ăn. Nếu như chỉ quan sát, giám sát chừng ấy công đoạn thì khó tìm được những lỗi, hành vi, thói quen. Bác sĩ Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, nếu như giám sát bữa ăn mà chỉ dựa vào tiêu chuẩn ăn chín uống sôi thì chưa đủ, mà còn rất nhiều hành vi thực hành chưa tốt trước khi thức ăn đưa đến người sử dụng. Điển hình như đầu bếp quên hoặc không quen sử dụng găng tay một lần, không đội mũ bao tóc khi chế biến, chia thức ăn, hay có đội mũ rồi nhưng có thói quen đội nón, mũ mềm. Vị trí thao tác sơ chế, chia thức ăn chín chỉ cách sàn nhà 20cm, trong khi quá trình chế biến đầu bếp phải đi lại nhiều trong khu vực này, rất dễ vấy bẩn, hoặc đất cát, nước bắn lên thức ăn. Đối với học sinh, các em rất thuần thục thao tác rửa tay chân, lau sạch trước khi dùng bữa ăn, nhưng khi uống nước lại không rửa cốc, ném bỏ cốc bừa bãi sau khi dùng. Như vậy, người sau sử dụng lại sẽ không đảm bảo vệ sinh. Tại trường tiểu học Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, khi bữa trưa được các đầu bếp chia cho trẻ vào lúc cao điểm, nhiều lớp phải cử học sinh đến nhận cơm, canh tại bếp. Rất nhiều em vừa bê cơm, bê canh, vừa chạy lại không đậy vung bảo quản mang về lớp chia. Vị trí đặt hệ thống nước lọc để uống rất thuận tiện, nhưng học sinh không đặt cốc đúng vị trí sau khi uống nước, nên cốc lăn lóc ra sàn với bẩn đất cát. Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, các đầu bếp không có khu vực thay đồ bảo hộ, phải mặc sẵn nguyên bộ từ nhà đến khu vực bếp để làm việc. Quá trình thao tác chế biến, chia thức ăn do không quen nên bỏ không dùng găng bao tay, khẩu trang. Đặc biệt, hệ thống nước lọc uống trực tiếp tại các trường đều không có thuyết minh kỹ thuật theo dõi quy trình bảo dưỡng giám sát. Khi được đề cập đến, hầu hết lãnh đạo các trường đều cho rằng đó là trách nhiệm của nhà thầu làm dịch vụ bán nước có cam kết riêng với cơ quan quản lý. Như vậy đồng nghĩa với việc chỉ bảo dưỡng định kỳ theo hợp đồng và chỉ khi nào lọc quá bẩn khiến nước tắc, được nhà trường yêu cầu, nhà thầu mới đến kiểm tra thay thế. Quy trình kiểm tra thay thế bằng thiết bị vật tư loại gì cũng không có biên bản, thuyết minh. Có thể nói, hoạt động giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, nhất là những hành vi mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, luôn cần sự quan tâm của cả nhà trường, phụ huynh học sinh. Chính vì vậy, để đảm bảo chấn chỉnh những hành vi này tốt hơn, rất cần sự quan tâm huấn luyện, giáo dục nâng cao ý thức, thay đổi hành vi thói quen ngay từ môi trường giáo dục tại nhà trường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tổ trưởng dân phố cần mẫn nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 đến 20 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Quang Trung, Thịnh Đức. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Khi bị hại thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này, đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa số thuê bao của bị hại liên quan đến đường dây ma túy và buôn bán người nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh nguồn tiền trong sạch. Sau khi kiểm chứng xong sẽ gửi trả lại bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không tiết lộ với người khác để đảm bảo bí mật điều tra. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tính đến thời điểm này, công an thành phố tiếp nhận 3 đơn trình báo của người dân phản ánh về việc bị lừa đảo với hình thức như trên. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, công an thành phố yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm trên, đặc biệt cảnh giác với các số điện thoại lạ, các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tài khoản. Trường hợp có người xưng là công an cần đề nghị cho biết tên, đơn vị công tác và gửi giấy triệu tập đến địa chỉ người dân, thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các thủ đoạn trên.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 223 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 39 trường hợp, xử lý phạt hành chính 55 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 133K với 578 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 22 tổ dân phố có 1.957 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,148 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 3 vụ 11 đối tượng đánh bạc, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 165 trường hợp vi phạm, tạm giữ 38 xe ô tô, 45 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 43 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 4 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 147 trường hợp vi phạm, thu trên 219 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 94 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, Thịnh Đán là một trong những phường có số người đăng ký tạm trú tương đối đông. Phần lớn số tạm trú là học sinh, sinh viên, công nhân Samsung và lao động tự do trên địa bàn. Để duy trì tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an phường Thịnh Đán luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ dân phố đã cảm hóa giáo dục thành công những thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thành người công dân sống có ích cho xã hội. Những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cần mẫn, nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Trong số đó phải kể đến bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán.
Tổ dân phố 22 là trung tâm đông dân cư của phường Thịnh Đán, tập trung nhiều học sinh, sinh viên, lao động ở nơi khác đến làm ăn sinh sống. Do đó đây là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố, bà Nguyên không khỏi băn khoăn trăn trở. Bằng tâm huyết của mình, bà Nguyên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an phường thường xuyên có những đổi mới trong biện pháp quản lý dân cư, duy trì an ninh trật tự tại tổ dân phố. Gần 10 năm làm tổ trưởng dân phố nên bà nắm rõ số hộ khẩu, thông thuộc địa bàn, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình trong tổ. Mọi vấn đề mang tính cộng đồng trong tổ đều được bà Nguyên đưa ra bàn bạc dân chủ, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ cô hiện nay là có 147 hộ, thì mọi người sinh sống rất là đoàn kết, chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước. Và khi có những cái biểu hiện mà tụ tập rồi thì là có những cá nhân vi phạm thì tổ cũng đến để động viên và tuyên truyền cho các cháu để các cháu rút kinh nghiệm để trở thành những người tốt cho xã hội, tuyên truyền cho nhân dân để chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như quy ước của tổ dân phố để luôn luôn đạt được những cái thành tích tốt trong năm.
Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà Nguyên cùng với ban công tác của tổ dân phố cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tiêu biểu như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1983, công dân tổ 22 phường Thịnh Đán. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hát cho biết, sinh ra trong một gia đình đông con, mẹ mất sớm từ nhỏ nên Hát thiếu thốn tình cảm của mẹ, thường xuyên theo đám bạn bè xấu tụ tập lêu lỏng và lao vào con đường phạm tội. Sau hai lần cải tạo tại trại giam với tổng mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, khi trở về địa phương, Hát không tránh khỏi những mặc cảm tự ti. Để tránh cho Hát tiếp tục giao lưu với nhóm đối tượng xấu, bà Nguyên cùng tổ dân phố đã đến gia đình, động viên Hát, tạo điều kiện cho Hát làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của gia đình, tổ dân phố và sự vươn lên của bản thân, Hát đã dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, lấy vợ và có công việc làm ổn định tại công ty may Thái Nguyên với thu nhập hai vợ chồng trên 12 triệu đồng một tháng. Anh Nguyễn Văn Hát nói.
Cái thứ nhất là tôi thì cũng bản thân tôi là khi lông lỗi tôi cũng chưa tìm hiểu được kỹ của pháp luật cho nên tôi đã vi phạm pháp luật. Nhưng khi tôi đã vi phạm pháp luật rồi thì tôi đã bị đi trại và cũng bị xử phạt tù. Cho nên từ ngày đấy tôi về thì thật sự ra là bản thân tôi thứ nhất là có người bố đã thúc đẩy tôi nhiều để cho tôi làm lại cuộc đời vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ. Đấy. Khi về đến địa phương thì có bố tôi và gia đình tôi là người gần tôi nhất để luôn cho tôi một cái niềm tin và niềm an ủi cho tôi thúc đẩy làm lại một công dân tốt, làm lại một cái sự nghiệp cho chính bản thân tôi. Và cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương. Đấy, chính quyền địa phương đã ủng hộ tôi rất nhiều trong từ sinh hoạt của phường, tổ phường và các công dân của phường nó có nhiều cái nó luôn ủng hộ đến bản thân tôi để cho tôi lúc nào cũng có cái hướng phấn đấu để làm lại chính bản thân tôi. Không cứ gì cô Nguyên tổ trưởng mà toàn bộ người những người dân ở đấy đều ai cũng mong muốn trong ai cũng mong muốn và giúp đỡ tôi để cho tôi trở thành một người có ích cho xã hội.
Ngoài công tác xã hội, trong gia đình bà Nguyên còn là một người mẹ gương mẫu, hết lòng vì con cái. Chồng mất khi bà Nguyên ngoài 40 tuổi, bà ở vậy nuôi ba con nhỏ ăn học. Đến nay, các con của bà Nguyên đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang. Bà luôn được bà con trong tổ dân phố tin yêu quý mến. Không chỉ nhiệt tình trong công tác của tổ, bà Nguyên còn hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của phường và giúp lực lượng công an phường trong quản lý dân cư tại địa phương. Đánh giá về những đóng góp của bà Nguyên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ 22 phường Thịnh Đán này cũng là một trong những tổ trung tâm của phường, đông dân cư. Và ngoài cái số dân cư phường ra, của tổ dân phố ra thì còn có rất là nhiều công nhân lao động, rồi học sinh sinh viên ở các nơi khác đến cư trú, học tập, sinh hoạt, rồi thì lao động, cư trú trên cái địa bàn này. Đây cũng là xác định đây cũng là một cái tổ rất là phức tạp về an ninh trật tự. Xong đồng chí Nguyên là tổ trưởng dân phố với cái trách nhiệm là tổ trưởng dân phố thì đồng chí luôn sâu sát cái địa bàn, đi xuống từng hộ dân để mà nắm tình hình, rồi tuyên truyền, vận động, truyền tải nội dung đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với lại nhân dân. Trong các hoạt động, thì Nguyên này rất là năng nổ và có kinh nghiệm thì phối hợp rất là tốt những cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra thì đồng chí cũng đã gặp gỡ và vận động, động viên được rất là nhiều những cái đối tượng thanh niên trong các độ tuổi mới lớn rồi thì các đối tượng như lầm lỡ khi trở về địa phương và đang cư trú tại cái tổ dân phố.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, nhiều năm liên tục bà Nguyễn Thị Nguyên được chính quyền các cấp tặng giấy khen, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình gương mẫu, văn hóa tiêu biểu. Tổ dân phố 22 là tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của phường Thịnh Đán.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay 20 tháng 9 ở phía Bắc có một bộ phận áp cao lục địa đang tăng cường và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 24 độ vĩ Bắc, dịch dần xuống phía Nam. Vùng hội tụ gió trên mực 1.500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong chiều tối và đêm nay 20 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.